Hôm nay chúng ta tiếp tục cái kinh Tâm Kinh. Mấy người mới tới, thì bọn vài phút nói cái gì nghe, ta sẽ làm cái chuyện này. Trong hệ thống chúng ta thì có cái pháp là pháp thịnh pháp. Thì cái hệ thống là cái hệ thống duy nhất mà thầy để ý mới có cái pháp như vậy. Thầy tới nhiều chùa khác nhau lắm, không thấy cái chùa nào làm như vậy. Thứ nhất có rất ít thầy cô mà giảng kinh. Mà nếu có giảng kinh đi nữa, giảng pháp đi nữa, thì họ không có cái pháp thỉnh pháp như vậy. Thầy biết đó, cái này là cái thỉnh pháp, cái pháp này của Ngài Tiên Hóa, Ngài đem tới xứ Mỹ này. Giảng cái gì sơ sơ như vậy. Cái chuyện mà nói pháp á, nó xảy ra được tại nó hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái tâm cung kính của quý vị. Quý vị phải nhớ rằng, cái Phật Pháp á, chỉ cho quý vị, ban bố cho quý vị, với điều kiện cái tâm quý vị thành kính, cung kính mới là ban. Nếu quý vị thiếu cái lòng cung kính, mấy thầy mấy cô không cần phải giảng pháp cho quý vị nghe. Nó khác cái nền giáo dục của người nhân loại, của cái thế gian. Là quý vị bỏ trả cái tiền học thì mấy ông thầy giáo, giáo sư phải dạy quý vị. Phật giáo mình không cần trả tiền gì hết. Không phải như là Phật giáo mình là mình mướn cái chỗ xong rồi mình phải sạc tiền quý vị để mà gỡ lại cái tiền ren. Bên Phật giáo chúng ta nói pháp là với điều kiện là quý vị tâm cung kính, không có tiền bạc có gì hết. Đó. Miễn phí mà. Phật pháp đúng á, nó chân chính, nó rất là rẻ tiền. Quý vị muốn bớt muốn xuống ký, học xuống ký, về học cua mấy ông để quý vị trả tiền. Để quý vị muốn học lớp với cái pháp giải thoát, đắc giác ngộ thì nó miễn phí. Đại thừa chúng tôi cái truyền thống như vậy. Chuyện thứ nhì là sao? Cái pháp nó được truyền cho quý vị tại vì cái tâm từ bi của cái người pháp sư. Chứ không phải nói pháp để mà trở thành nổi tiếng hơn. Có giúp được một tí nhưng đều nó cách khác, cái người nói pháp mà cái tâm mà càng từ bi chừng nào cái pháp càng thâm sâu chừng đấy. Cái do nói cái gì thầy nói cái gì nghe. Mấy cái người mà mấy cái người pháp sư tao nói pháp cái gì tại thấy cái vị khổ quá mới nói pháp cho cái vị nghe. Họ nói pháp tại họ muốn cứu khổ cứu nạn cho cái vị. Ngồi nghe pháp không á, cái khổ sợ cái vị, cái nó sẽ vơi. Và cái gì khi cái tai nạn nó gì khi nó được nó nhẹ bớt, nó gì khi nó biến mất luôn. Tại vì nó pháp nhưng mà không phải riêng cái vị nghe, và cái người chủ nợ cái vị nó cũng nghe nữa. Sẽ nói là mình nói pháp mà riêng cho cái vị không, mà nói cho tất cả chúng sanh nữa. Những có nghĩa là những cái người, những cái chúng sanh vô hình mà cái vị không thấy được. Đương nhiên là phải nói chuyện, nói cho người trên mạng nữa. Trời thiên những cái người như ngài mà ngài Hòa Thượng Thiên Hóa ngồi nói pháp, nói pháp cho không phải riêng người có mặt ở đó mà những cái người trong tương lai nữa. Làm ơn chuyển pháp luân để mà dạy và hướng dẫn chúng tôi. Chuyển pháp luân là cái danh từ Phật giáo mình. Chuyển pháp luân chỉ là giảng gì nói là làm ơn giảng pháp cho chúng con nghe để mà dạy cái gì. Dạy cái gì quý vị không biết và hướng dẫn. Hướng dẫn nghĩa là sao? Hướng dẫn nghĩa là sao? Chưa có ai hướng dẫn ông hết. Có ai có hướng dẫn viên chưa? Sao ạ? Từng mất đừng lạc đường, dẫn đường đi. Kiếm cái người dẫn đường làm cái gì? Hả? Làm sao tới đó? Quý vị thấy áp lực dễ sợ không? tới chưa chừng nào mới tới. Tại vì có nghĩa là quý vị phải biết đường chứ. Quý vị thấy mình du lịch á, thời gian nó ngắn hạn, thành mình muốn kiếm một cái người hướng dẫn viên để ta chỉ mình đưa tới chỗ nào có thịt bò ăn ngon, bít tết ăn ngon, tôm hùm ăn ngon, ok, có bào ngư bự, như vậy đó, để mình đỡ tốn thì giờ mình an toàn hơn. Mình thưởng thức những cái mình nên thưởng thức, cái đặc sắc của nó. Bên Phật giáo mình á, cái bên Phật giáo mình hướng dẫn viên là sao? Cái người này biết đường tới, dẫn quý vị tới được Niết Bàn. Mấy cô sau này cười khúc khích nó trời, niết bàn giống như là niết như là Havana bên bên nước Cuba vậy đó. nói niết bàn cái chỗ mà gái đẹp nhỏ cười khúc khích ngay lập tức. Thầy nói niết bàn ở chỗ đó gái đẹp, nhỏ nó cười khúc khích ngay lập tức. Xong rồi thầy mới quay lại nói chỉnh nó lại, không có đâu, niết bàn cái chỗ mà con sẽ rất là hạnh phúc, có hay không có gái đẹp vẫn là hạnh phúc như thường. Tại vì đối với thầy, vì những cái câu nói mà thầy mỗi lần mà thầy nhìn cái ngài tiến hóa, thầy thấy một cái người rất rất là khó tính. Tôi nghĩ những người ngồi nói pháp ấy, phải kìm cách mà dạy. Cái bài nó nói như vậy đó, câu kệ nói như vậy, phải kìm cách mà dạy chúng tôi biết. Nhiều khi phải nói cút, nói đùa, nhiều khi là phải roi, phải vọt, nhiều khi là phải nịnh hót nó. Thành ra dạy, cái dạy nó đủ hết á. Và hướng dẫn cho họ. Hướng dẫn có nghĩa là cái việc phải biết con đường. Ngài Thiên Hóa, ngài dạy chúng tôi đó là tìm cách dạy và tìm cách hướng dẫn, có nghĩa là phải biết đường. Phải biết đường ta biết niết bàn mới dẫn ta được. Biết đường sẽ dẫn được. Thành này nói thì đính chính cho quý vị biết. Nếu quý vị muốn biết đường tới niết bàn, phải không bà cụ? Thì tới đằng đệ tử ngài Tiến Hóa, họ hằng họ sẽ biết đường tới niết bàn. Thì họ sẽ biết đường dẫn quý vị tới. Thầy chỉ là mượn cái pháp thôi, chứ còn để nhắc quý vị. Nhắc quý vị biết, muốn cần một cái người mà hướng dẫn viên giỏi đó. Quá, mấy cái ông vàng vật thành họ giỏi lắm. Thầy cố gắng dẫn quý vị tới gần hơn một tí thôi. Thành là cái ngài Tiến Hóa, ngài ác dễ sợ lắm. Thành thật nói cái gì mỗi tuần mà đọc cái câu kệ này ngồi nó mà run. Tiết bàn là tới đó cái vị sẽ liễu sanh tử và sẽ lìa cái khổ, liễu cái khổ và không bao giờ khổ nữa, và luôn luôn sẽ được an lạc. Khi mà cái vị tới niết được niết bàn đó, cái sự an lạc đó, nó không thể tưởng tượng được, chưa bao giờ quý vị có được như vậy. Cái niết bàn nó sung sướng, nó còn hơn tất cả những cái thế vui của dục lạc của thế giới mình. Ai thắc mắc gì không? Tới đó rồi đó, đắc được niết bàn thì vì sẽ lìa cái sanh tử, thoát khỏi vòng sanh tử và sẽ gọi là đắc được cái vô sanh. Ai thắc mắc gì không? Chiều nào chúng ta, chủ nhật này chúng ta cũng cố gắng làm như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Nên quý vị thấy mấy cái đạo tràng ngày Tiến Hóa, học trưởng ngày Tiến Hóa mới có được những cái cơ hội như vậy thôi, học cái pháp giải thoát này thôi. Giờ chúng ta bắt đầu giảng cái tâm kinh như không biết có đúng hay sai, quên rồi. Cái chuyện nó khi hi hữu dễ sợ, sáng nó niết bàn, chiều nào nó giảng thêm niết bàn. Duyên hay thiệt. Như sáng nó sơ rồi đó, niết bàn nó có ba loại. Thứ nhất á, cái niết bàn gọi là niết bàn mà có hữu dư. Bên cái niết bàn hữu dư này là cái loại niết bàn mà người bên nhóm Thanh Văn là Bích Chi Phật và A La Hán đó, họ đắc được. Họ chứng cái niết bàn này thì họ sẽ liễu cái sanh tử của cái thân của họ. Thì sanh tử của thân nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị không còn cần sanh tử, quý vị không bao giờ cần sanh tử nữa. Quý vị có sự lựa chọn, quý vị có thể chọn làm sanh tử, hoặc quý vị nếu không muốn sanh tử là không bao giờ sanh tử nữa. Cái loại niết bàn thứ nhì, cái niết bàn thứ nhì là loại niết bàn mà vô dư. Nghĩa là sao? Bên A-la-hán và Bích Chi Phật đó, thì họ chỉ lo cái sanh tử của cái thân của họ. Họ muốn liễu sanh tử của cái thân này. Họ rất là có trí huệ. Họ thấy rằng cuộc sống nó toàn là khổ không. Người trẻ thì không biết là khổ. Mấy người trẻ, họ chưa hiểu cái khổ là gì. Từ khi lớn lên mình mới thấy là cái trách nhiệm của cuộc đời của mình, phải lo cho gia đình của mình, nó rất rất nhiều là khổ. Ngài người A La Hán ngài thấy rằng cuộc sống nó khổ quá đi, thằng ngài không tham sống. Mặc dù ngài A La Hán đắc quả A La Hán rồi, ngài vẫn còn có một cái sanh tử, ngài vẫn còn cái sanh tử của cái tâm của họ, là cái tâm. Tại vì ngài A La Hán khi đắc cái quả A La Hán với chư Phật rồi đó, thì mặc dù họ không suy nghĩ nữa, họ không còn suy nghĩ nữa. Họ ngồi đó, họ không nghĩ gì hết. Nhiều khi buồn ngủ một tí thôi chứ còn họ không nghĩ. Ngủ gà ngủ gật, nhưng đều không có suy nghĩ. Nhưng cái cô để lo suy nghĩ thì không biết con mình ở bên Hawaii nó ra sao, nó có hạnh phúc là không. Còn cô nói là con gái tôi không biết nó có, không biết nó vào trường đại học tốt được hay là không nữa. Tại vì cái gì còn những cái tham muốn, thành tư tưởng nó khởi lên. Bên người phàm phu, cái gì còn cái sự tham muốn, thành vì cái tham muốn nó, tư tưởng nó khởi lên. Thì cái gì khi mà tu thiền, tức cái gì từ tới trình độ cao rồi, cái gì thấy là cái tư tưởng nó khởi lên đó, tại nguyên nhân nó là cái dục vọng của cái gì. Cái nguồn gốc của cái tư tưởng nó khởi lên đó là cái dục vọng của cái gì. Mỗi tư tưởng nó khởi lên đó, là nó liên hệ tới một cái sự tham muốn của mình. Tâm thiền như vậy, quý vị sẽ thấy là nó có sự liên hệ giữa cái tư tưởng và cái dục vọng của mình. Người thiền sinh từ từ sẽ thấy được cái rõ ràng dễ sợ lắm. Chưa thấy được, quý vị vừa tới tham dự thiền thất nhiều hơn tí nữa, sẽ thấy rõ ràng lắm. Sao bà cụ không tới cho thiền thất? Hả? Cái ngoài sao sao? Muốn thấy cái đó, muốn thấy sự liên hệ giữa cái dục vọng với là cái tư tưởng mình á, là quý vị phải không đau chân, ngồi không đau chân nữa. Làm sao mình cắt được cái dục vọng mình? Dục vọng nó từ đâu tới? Tôi nhỏ nhỏ này phải không? Dục vọng nó từ cái óc mình là hởi lắm. Tôi muốn áo quần mới. Dục vọng từ óc mình tới. Thế bây giờ cảnh con nghĩ bây giờ dục vọng từ óc mình nó tới, mình làm gì bây giờ? Phải ông này cũng muốn cắt. Cắt cái phục nó hết ngay. Nó hơi đau một tí. Làm sao bỏ cái dục vọng bây giờ? Mấy cái người đàn ông ta cười khà khà, ta nói ông thầy này khùng tới nơi rồi, ta có đá banh này, ta có bóng rổ bóng tròn này, rồi còn có bia này, rồi còn có rượu chát này, còn có champagne này. Sao bỏ được? Tại sao bỏ làm cái gì? Tại sao bỏ? Tại sao bỏ dục vọng làm cái gì? Hỏi cái câu này, em muốn bỏ cái dục vọng nào? Nó đâu có muốn bỏ cái nào, nó cũng tốt cái đó. Bỏ làm cái gì? Sự cám dỗ. Nhưng mà càng ngày mình càng nghĩ tới, càng ngày mình mất cái tự chủ mình. Lý do mà cái vị có cái dục vọng đó, cuối cùng cái dục vọng nó khiến cái vị khổ sở. Tất cả những cái loại dục vọng nó làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là sung sướng. Cô Kim Điển hiểu. Okay. Người bên Thiên Chúa Giáo ta nói là cái tình yêu là hay nhất. Yêu Thượng Đế. Yes. Yêu Thượng Đế. Phật giáo mình không nói là yêu Phật. Yêu Bồ. Yêu bạn trai. Nghĩ cái đó là chuyện tốt. Trong khi càng lớn tôi càng thấy càng yêu càng nhiều, càng khổ càng nhiều. Càng yêu càng nhiều, con nít càng nhiều. Con nít nhức đầu dễ sợ. Con cái sao nó nhức đầu quá đi. Sao bỏ cái dục vọng? Cái gì điều đầu tiên hết á, quý vị phải thấy là cái dục vọng là cái khổ chứ không phải sướng đâu. cái dục vọng nó đem nhiều cái khổ hơn là cái sướng. Hỏi những cái bà này, khi mà họ yêu một cái là họ rất là sung sướng. Trời, mặt mày sáng, tươi tỉnh, đẹp như hoa hồng. Ngày mai mình nói, là cái chuyện mừng à, ông bà phụ nữ yêu thương đẹp dễ sợ lắm. Yeah, xong cưới chồng. Rồi họ bắt đầu ăn. Thầy nói là bắt đầu là họ yêu yêu đương họ hồng hào đẹp đẽ như sợ mắt phát quang, giúp đẹp như hồng. Xong rồi làm hôn nhân cưới nhau, nên cưới nhau xong bắt đầu ăn nhiều. thầy nó đùa cái gì chơi, thầy nói tôi đùa cái gì chứ vui vậy thôi. Thì ra cái vị nhìn thấy cuộc đời của mình á, như cái bà cụ kia, hỏi bà cụ chứ qua, cái vị thấy cuộc đời có người đó, phải không bà cụ? Đầu mình yêu đương ổng á, rồi sau rồi mình sự thật là cái gì mà yêu thì rất là sung sướng, mà khi mà mất tình yêu rồi nó khổ dễ sợ. Sao cô? Sao vậy? Đang nói chuyện yêu đương. Ok. Không sao, chuyện yêu đương không quan trọng, cô về đi, không sao đâu. Trễ rồi, sư cô là trễ quá rồi, không sao. Yêu đương là ai cũng mắc mỗi thâu láo.
Yêu nhau 3 tháng, lấy nhau 3 năm, sau đó thì nợ nhau 3 năm.
Yêu nhau bao nhiêu?
Yêu nhau 3 tháng. Yêu
nhau 3 tháng, lấy nhau 3 năm.
Lấy nhau 3 năm.
Nợ nhau.
Nợ nhau 30 năm.
35.
35.
Sao mình phải trả tiền nhà? Thầy đi ngồi chơi đừng có đụng vào cái là lửa đó em. Chọc thôi cười thôi chứ còn đụng là chết á. Nó đông lắm. Yêu thì yêu 3 tháng. Lấy nhau 3 năm, xong rồi nợ nhau 35. Trở về cái vấn đề thằng nói một cách đàng hoàng lại là cái vị bỏ được cái tham dục của mình, là tại vì thấy cái tham dục của mình là cái khổ, nó không tốt tí nào. Thầy thì hơn cái cô này nữa. Thầy nói là quý vị chỉ yêu nhau có 3 phút thôi và tiếc 30 kiếp. Cô này hỏi cô, có người hỏi thầy làm sao mà chạy ra khỏi cái tình yêu. Thầy nói hỏi ai hỏi thầy là dại dữ vậy. Cô nhìn cái mặt thầy có vẻ kinh nghiệm về rút lui tình yêu được hả? Nếu mà thành công thì sao làm thầy tu làm cái gì? Từ từ quý vị sẽ thấy là cái tham dục á nó không lợi cho mình đâu. Thì quý vị mới bắt đầu thấy được như vậy, mới bắt đầu có cái cơ hội để mà gạt bỏ cái tham dục của mình. Nói mấy cô gì đâu mà hay ho. Cái sự thật là mình không thấy nó có hại gì hết. Khi mình thấy nó có tai hại, quý vị sẽ bỏ được. Cái bên Phật pháp mình á, Phật giáo mới thực tế, quý vị sẽ biết đó, là quý vị không bỏ nó được trừ phi quý vị thấy khổ vì nó mới bỏ được. Chạy 30 năm luôn. Thì một khi quý vị thấy nó có hại cho mình, nó không hay ho hết, quý vị bỏ dễ dàng lắm. thực tế cuộc đời mình á, quý vị thấy không? Thực tế là quý vị thấy bản tính con người mình như vậy. Nhiều khi mà thấy 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 cái này hay ho mình thích, xong thấy cái khác hay ho mình bỏ này rất dễ dàng. Phật giáo mình nói dễ dàng đó là quý vị biết không? Cái dục vọng, cái sung sướng, công nhận hay thiệt đó. Như cái vị tu chịu khó tu, từ từ thì thấy cái niết bàn lạc nó tuyệt vời dễ sợ. Khi mà tới niết bàn lạc là cái dục vọng á, vợ chồng đó nó nhầm nhỉ. Thành ra Phật pháp mình rất là thực tế thưa quý vị. Mà nói bàn lưu bàn tới, cho tới khi mà quý vị thấy đó là khổ thì mình bỏ được. Không thấy nó là khổ mình chịu thôi. Phật cũng làm điều gì quý vị đó, chịu thôi. Phải thắc mắc gì không? Thành bên Phật giáo chúng ta đó biết rằng đó, là cái niết bàn lạc đó, nó tuyệt vời dễ sợ, nó hay hơn tất cả những cái vui sướng mà quý vị có. Nhưng tôi dạy quý vị thiền, thành cái thiền nó giúp quý vị thấy từ từ, từ càng ngày càng lên, càng thấy từ từ cái lạc nó càng ngày nó càng thanh tao, nó nhẹ nhàng, càng ngày nó càng hay. Ngược lại cái tình yêu của quý vị đó, nó một cao nhất cái chừng này thôi, không thể nào hơn được hết. Ngược lại cái an lạc càng ngày nó càng cao lên. Cái lạc đó, của cái bên mà niết bàn mà vô dư nó còn cao hơn là cái niết bàn hữu dư.
Về cái định vị của cái niết bàn là như người con người thì nó phải đi tới một cái cảnh giới nào mà nó định nó cái đó một cái giới là giới niết bàn.
Thì muốn tới niết bàn đó là phải tới cửu định mới thấy được cái niết bàn hữu dư. Rồi thành câu hỏi là làm sao tới cái trường hợp nào mình mới thấy được cái niết bàn lạc đó, thì nói là muốn tới thấy đó phải thấy cửu định đó, cái vì là mới bắt đầu hưởng được cái niết bàn lạc. Thì nó rõ ràng lắm, cái là quý vị mà tu thì càng ngày cái công phu, cái định lực quý vị càng ngày càng cao, quý vị càng thấy an lạc càng hơn, từ từ thấy thì quý vị đâu cần tới niết bàn bắt đầu bỏ được những cái tham dục của mình. Ai thắc mắc gì khác không? Tứ quả là cựu định. Khi mà quý vị tới thành A-la-hán á, quý vị đoạn được, liễu được cái sanh tử của cái thân của quý vị. Phân thân sinh tử. Mặc dù như vậy, người A-la-hán vẫn còn cái tư tưởng nó rất là vi tế, nó ngầm ở dưới, họ không thấy được. Quý vị phải tu tiếp cho tới trình độ của A-la-hán, của Bồ-Tát rồi ấy. Lúc đó quý vị ngừng lại tất cả những cái tư tưởng rất là vi tế đó. Thường trong cái sở người ta thấy mà cái gì mà không có cái tham đó, tham dục á, ta nghĩ cái bị lười. Đấy, thế cái vị giúp thầy một tí, đã 20 năm thầy thất nghiệp rồi, còn sao mà thầy trả lời mấy câu này hỏi được. Thầy nó nói là ông sợ ông có mấy người mà không có tham dục, người ta vẫn để như thường, người ta vẫn cho tăng chức rồi cho tăng lương này nọ như thường, tại vì ông làm giỏi quá, giúp đỡ người khác nữa. Nghĩa là sao? Để nói cho rõ. Quý vị đừng có hiểu lầm những cái chuyện này. Em nói về cái vô dục, cái dục, dục vọng. Khi nói dục vọng là nói về cái bản ngã nó tham muốn. Tôi muốn giàu, tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn có ba đến ba bồ. Cái dục là có nghĩa là có một cái bản ngã đứng sau, nó muốn này, muốn nọ. Nó tại sao nó khổ? Lý do mình khổ tại mình không tìm được cái mình muốn, đạt cái mình muốn. Nói cách khác, có một cái bản ngã mà nó rất là buồn, khổ, tại vì nó không được theo ý muốn. Mọi người cười khẩy. Cái người mà tu thiền là ai cũng muốn, muốn ở tôi lên núi, tôi lên núi đó. Mình cứ khoe với nhau đó, tôi đang chuẩn bị lên núi. 12 năm thầy nó học trò vậy. Thì chuẩn bị xong rồi. Nhưng đi không được. Vì không được theo mình tỏa ý như mình mới khổ. Làm sao bây giờ? Mình lên núi được, mình xuống thung lũng. Nếu quý vị thế cái dục vọng này với dục vọng khác, quý vị chỉ thế cái khổ khác thôi. Anh ơi, quý vị hiểu đó. Khi mình thấy được như vậy, mình nói là cách duy nhất là mình không muốn khổ đó, là mình chỉ bỏ cái tham muốn mình thôi. Cái dục vọng đó, nó dựa trên cái chấp trước của mình. Cái khổ đó mình cần biết đó, mình cần chấp trước. Cái mà tức cười lắm là quý vị mà muốn cái cách duy nhất quý vị không muốn khổ nữa là đừng có tham, đừng có dục vọng nữa. Thì từ cái khổ nó không còn khổ nữa. Nó không phải riêng không còn khổ nữa. Sự thật á, khi mà quý vị vào cảnh giới mà không còn tham muốn nữa đó, nó sướng dễ sợ lắm. Mình có muốn, tham muốn, mình chỉ sung sướng khi nào mà tham muốn mình được mãn nguyện thôi. Mình mà chưa được cái thỏa mãn thì mình cứ mong muốn, ao ước đó. Nói chuyện yêu thương, yêu đương, ở với nhau rất là sung sướng. Mình làm việc mà mình ví dụ cái cô này nói, ví dụ tớ sợ mình không có tham muốn gì hết, đúng không? Tớ sợ làm đâu có tham muốn gì đâu, đúng không? Không muốn gì. Cái cô này cô đi làm việc đâu phải cô nói là tôi tới ngày tôi phải làm được nhiều tiền tôi mới vừa ý, đâu có làm hả? Sao biết được? Thầy nói là thầy là thầy của cô, thầy phải dẫn đường cho cô chứ. Thầy nhìn cái mặt cô này giảng về niết bàn, nhìn cái mặt cô rầu vậy sao nói cô này cũng không muốn đi niết bàn luôn nữa. cái ông sếp là cô nói là cô là lười đó phải không? Đâu nói con lười đó. Làm việc rất là tinh tấn mà không có tham muốn vậy. Một cái ví dụ. À sai vậy? Làm cho người khác mà làm cho mình. Làm việc để mà lo cho gia đình mình. Họ làm việc tại họ phục vụ cho người khác. Cái đó không thể gọi là lười được. Nhưng mặc dù họ không muốn cho mình. Mình nói cái vô dục này là cái vô dục cho mình, cho cả cái cá nhân mình. Cá nhân mình không tham. Mặc dù như vậy, mình muốn giúp người khác. Mình nói về cái chuyện này. Cái người tứ quả là hãng, người ta không tham gì cho mình hết á. Nhưng giờ họ vẫn muốn giúp người khác vậy thôi. Thành những cái người nào không có lười đâu. Họ còn nhiều cái lý do hơn để mà làm việc cực khổ hơn nữa. Cái vấn đề là không phải làm việc cực khổ con à. Vấn đề là mình muốn giúp nó, là cách giúp nó là tốt nhất là cách nào. Chứ không phải là cái công mình nó chưa đủ. Chứ mình bỏ công ra nọ thì cũng giống như Tần Thị Hoàng vậy. Ông làm việc cực khổ xong con ông đâu có hưởng được đâu. Cuối cùng có ông đâu có hưởng được đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Cái cô này thiền quá, bây giờ nói là... Yeah. Có người có hỏi với thầy, bây giờ có người ta yêu đương, cái cô này yêu đương với ông kia, lần đầu yêu đương rất là say mê, sau cuối cùng mình khám phá mình muốn, cô nó muốn hy sinh cuộc đời cô cho ông ta. Mà hỏi tên mà cô không chịu nói tên cô nào. Cô hỏi là nếu mà tôi hy sinh cho người khác như vậy thì như vậy là có lý là không? Thầy nói gì dốt quá, dại dữ vậy. Bà nội thì dạy thầy, sau này mí mà lợn lên, mí kiệm vợ mà vợ thương mí hơn, mí thương hẳn, thì cười hẳn đấy. Nói là vợ. Cái này vẫn còn cái ích kỷ ở trong. Cái người đàn bà này vẫn còn ích kỷ như thế. Cái người phụ nữ này đó, vẫn còn ích kỷ như thế. Cô nhập lạc, ích kỷ chỗ nào cô? Cô hỏi lại.
Dạ, con nhất định là cái tâm không cần hỏi.
Không cần hỏi. Hôm nay vẫn còn mắt, không có đâu, mắt đâu. Mắt nào? Ích kỷ chỗ nào? Từ vạch đuôi chuột ra hết. Thầy nói cái gì, cái này rất là tế nhị. Cái cô này, cô nói kể cái chuyện này, cái người này muốn hy sinh. Thầy nói vì cái muốn đó nó là nó tai hại. Cái người thực sự hy sinh không cần muốn, chỉ hy sinh thôi. Thì nghe rõ không? Cái người này vẫn còn thấy là tôi muốn hy sinh. Còn cái người gì hạng như ông Thánh Căn đi hỏi ông có hy sinh là không? Hy sinh cuộc đời là cho phục vụ nhân loại, dân tộc ông. Tôi đâu có ai, tôi đâu có hy sinh đâu. Cô nói bây giờ thầy nói có lý, bây giờ tôi chỉ không muốn nữa, tôi chỉ giúp thôi chứ không muốn nữa. Cô nói cô xà với tôi. Thiền thêm đi. Cái người này nói là tôi không muốn, là tôi không muốn là gì cho tôi hết, tôi chỉ muốn giúp cái người chồng của tôi, chồng cũ của tôi thôi. Cái vị tin như được không? Cái vị thấy không? Cái người này nói là tôi muốn giúp chồng cũ tôi. Nhưng đều xong thầy nói là cô muốn là cô chết rồi. Nhưng cô nói thôi tôi không muốn nữa. Tôi sẵn sàng giúp đỡ. Thầy nói là cô nói gì đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái tâm cô đó vẫn muốn như thường. Cô không nói cũng chừng đó thôi. Nhìn cái mặt cô này rõ ràng cô vẫn muốn cái ông kia như thường, muốn giúp ông kia như thường. Thì cái đó là cái chết rồi, cái đó là cái khổ. Cái ham muốn với là cái sự vận động, sự cố gắng là nó liên hệ sao? Tại nó mình muốn thì mình mới có dốc sức mình làm việc. Những cái người mà không có cái tham muốn cho mình. Thầy cô ý ông này hỏi nếu những người mà không có ham muốn cho mình đó, thì cái động cơ thúc đẩy họ làm việc là cái động cơ gì? Những cái người mà không có cái tham muốn thì họ làm việc hay sao? Làm sao họ có cái động cơ thúc đẩy họ làm việc bây giờ? Nói đúng, nói rất là đúng. Thiệt ra những cái người mà không tham muốn cho mình, mấy người đó làm việc dễ sợ lắm, động cơ khiếp lắm. Thì thật là quý vị, khi mà nếu mình tự làm được phục vụ cho mình theo cái ngã, cái nguyện vọng của mình đó, thì quý vị có sức làm việc thiệt, thì trong tương lai quý vị có thể đổi ý mà quý vị sẽ bỏ cuộc. Tại vì cái bản ngã quý vị nó đổi ý rồi mà quý vị bỏ cuộc. Ngược lại, khi mà quý vị cái động cơ thúc đẩy quý vị do người khác á, nhu cầu của người khác chứ mà nhu cầu của mình, thì lúc đó cái động cơ thúc đẩy cái gì nó mạnh hơn và nó rộng hơn nhiều. Thì cô này cô nói thì chị giảng theo cái ý của cổ thôi, rất là đúng. Cô nói một cái quan niệm rất là quan trọng. Khi mà cái vị nói về vô dục á, mình không phân biệt nữa. Chị cũng thấy cái đó ha. Cái vị cũng thấy được rằng không có tham thì không còn có sự phân biệt nữa. Ví dụ nếu cái vị còn cái phân biệt á, tôi muốn cái này cho con chó của tôi, không phải con chó của người kia. Khi mà quý vị mà không còn phân biệt, không còn cái ngã nữa, thì quý vị lo cho tất cả mọi người và lo cho mình nữa. Thành thầy nói là khi mà quý vị mà không còn cái sự động cơ thúc đẩy quý vị, mà khi mà không còn cho làm cho mình nữa, thì cộng đời nó lớn dễ sợ lắm. Phật tâm nó còn xa, còn rộng hơn nữa. Cái này mình chỉ nói là cái này là cỡ người vị tha thôi, chứ chưa phải là Phật tâm. Phật tâm còn khiếp hơn nữa. Nó khiếp dễ sợ. Cái tâm nó tâm không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Nó còn rộng hơn nhiều nữa. Rộng hơn không thể tưởng tượng được. Ok, câu hỏi nó hơi phức tạp, chứ mình đụng vào cái đời riêng tư người ta, mình nên đụng mà. không nên vào chi tiết cuộc đời riêng tư là quá. Thế bây giờ phải nói một chuyện tổng quát thôi, cái gì nghe cái gì sẽ hiểu. Người xuất gia chúng tôi đó, gia đình chúng tôi trách chúng tôi, tại sao chúng tôi bất hiếu như vậy. Tôi nói là tại sao chúng tôi cha mẹ, cái vị cha mẹ còn sống, mà tại sao quý vị cạo đầu đi sống chỉ cho mình thôi, không lo gì cha mẹ mình. Làm sao mình có thể giác ngộ được? Nhớ. Chúng tôi bỏ rơi hai cha mẹ để phục vụ cho 10.000 cái vị cha mẹ khác. Trong đó có hai người đó luôn. Người làm như vậy. Thành mình có thể mình nói là mình không có tiền, mình không có khả năng, nhưng mình nói là bây giờ tôi nhịn ăn, tôi nhìn đói này, thì cái những miếng ăn mà tôi nhìn ngày hôm nay, cái phước đức này, tôi muốn gửi cho cha mẹ tôi, để cha mẹ tôi được đầy đủ, đời đời kiếp kiếp. Thành mình cho tôi cái phước, đâu phải cần cho tiền đâu. Mình mà nói mình phục vụ cho 10.000 cái vị cha mẹ khác, thì phải sau tương lai những cái người này tôi sẽ trả lại cho cha mẹ mình không? Cái tâm quý vị nó còn phân biệt. Anh quý vị biết không? Thay vì mình nói là tôi hy sinh phục vụ cho cha mẹ tôi, cho vợ con tôi đời nọ. Đằng này những cái người nào nói là những người như là họ được dạy là họ hy sinh hết cho tất cả chúng sanh, cha mẹ của chúng sanh. Thì bây giờ những cái phước đức đó, đó họ có được bao nhiêu đó, đó thì cha mẹ họ sẽ được hưởng tự động. Tại vì nhờ họ hy sinh của cha mẹ của họ thì những cha mẹ của chúng sanh hưởng được. Bớt cái tâm phân biệt đi, bớt không phân biệt tự động cũng bị tạo nhiều phước hơn nhiều. Mình hy sinh, mình làm việc đó, thì nhớ hướng công đức cho tất cả chúng sanh để cho tụi nó hưởng, chứ đừng có nói ta làm bao nhiêu ta để cho tụi bay đó, thì tụi nó xài hết phước cũng chừng nó thôi, thì nó tụi nó mới được cái phước giải thoát không? Nghe không? Giúp hết tất cả chúng sanh. Cho một cái hành động nó không có cái bản ngã trong, nó tạo rất nhiều phước. Quý vị làm như vậy, phước tạo ra nó vô tượng, vô lượng, vô biên. Hơn là mình làm tạo phước cho mình nhiều. Cái phước đó, đứa ai người ta hưởng, người ta giàu, người ta sướng, người ta sung sướng. Ai thắc mắc gì khác không? cái chơi nó xong tập cái óc thì nó lẹ lắm. Mấy em bé nó không biết rằng là chơi nhiều quá cũng có tai hại lắm. Thì chủ trương thầy vui là chuyện tốt. Cái vì đi nghỉ hè, đi về nghỉ hè về mệt nhoài, mệt hơn trước mình đi nữa, phải không? vợ mới bắt mình đi nghỉ hè hoài, mình về nghỉ mình mệt nhoài. Chọc chơi vậy. Thế nói nghĩ tức cười, mình nghỉ hè về mình mệt nhoài, mệt hơn lúc trước. Mình hỏi tại sao người ta đi nghỉ hè hoài vậy? Thì mình hỏi ngược lại, tại sao cứ vợ làm gì vậy? Nhớ sâu sâu xa như vậy. Okay. Đối với thầy, cuộc sống phải có cái vui ở trong. Cuộc sống không có cái thú vui, nó buồn vậy sao? Nó cho nó chơi chuyện tốt, nó có cái tai hại. Cái vị biết chơi mà dùng sức quá nhiều nó tai hại dễ sợ lắm. Cái cơ thể mình nó không được tốt, nó không được khỏe mạnh. Phật giáo mình như vậy, mình chơi, chơi vừa vừa thôi, đừng chơi quá lố. Đối với thầy là mấy cậu mấy em mà đi chơi mà chuyện nó tốt, tại vì cho nó chơi còn hơn nó đi làm chuyện tập bậy khác. Mình không cho nó chơi đó, những người bạn bè khác rủ rê đi chơi chuyện khác tầm bậy hơn, phiền lắm á. Chơi chủ thuốc phiền, nó uống rượu rồi nó đi cắp nữa, nó phiền lắm. Đối với thầy á, thầy là nó muốn chơi nhiều, sẵn sàng cho chơi nhiều với điều kiện nó học giỏi. Ai thắc mắc gì khác không? Ai cũng thỏa mãn phải không? Cái vị thầy nói pháp nó khổ vậy, nói tầm bậy tầm bạ 2 tiếng đồng hồ hết rồi. Cuối cùng cái hỏi niết bàn thứ ba là niết bàn của Đức Phật. Thì không biết cái niết bàn của Đức Phật tại cũng có sách nào nói hết. Thì hoàn toàn tin tưởng cảnh giới của Phật ấy, nó còn tuyệt vời một cách vô tận hơn là cái niết bàn của Bồ Tát. Ở trong Phật giáo mà có nhiều danh từ thì ra nó cũng nói là một thôi, gọi là cái tịch, hoặc là diệt, hoặc là giải thoát, vô sanh, bất sanh, bất diệt. Cái đó là những cái danh từ nó nói về cái khái niệm của niết bàn thôi. Như thầy nói hồi nãy, sống phải có cái niềm vui ở trọng, thành những cái động cơ thúc đẩy những người tu hành đó, họ muốn chứng đáng được cái gọi niết bàn, nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Đây là cái sự thành tựu mà lớn lao nhất trong cuộc đời cái vị có thể có được. Và cái vị đắc được cái niết bàn của Phật, cái vị sẽ đắc được cái cảnh giới mà nó vô thường. Mà ta cái vị biết muốn giàu, muốn làm tổng thống, muốn làm hoàng đế, nhưng được tất cả những cái địa vị đó nó rất là thấp đối với cái quả vị của Phật. Cái vị không phải cần tới cái cảnh giới Phật, không phải cần tới đó cái vị mới linh nghiệm được, mới cảm giác được những cái tịch, những cái diệt, những cái giải thoát, những cái vô sanh vô tử này. Ngay những ngài A La Hán, những ngài Bồ Tát đều thấy được cái đó. Cuối cùng Phật giáo mình trong một cái phần thứ ba của Tam Bảo đó là thánh tăng. Chúng tôi chỉ là người phàm phu thôi. Quý vị muốn nên là nên cúng dường, nên lễ bái những cái vị thánh tăng này. Như vậy cái phước báo quý vị nó vô tận vô biên. Anh thắc mắc gì không? Nếu được thì mời quý vị đứng dậy, mình hồi hướng công đức này để mà giúp cái bà cụ đó đắc vãng sanh.